Dạ, xin ông cảm phiền ngồi chờ, cho con gái tôi nó qua hàng xóm nấu nhờ ấm nước.
Dạ, dạ, chị cứ tự nhiên cho.
Chẳng hay gái tôi nó đi Nha Trang với bà chủ hay à, với ông vậy?
Dạ thưa, đi với chị tôi.
Dạ. Chắc ông cũng có chân ở trong hãng ha.
Dạ. Dạ. Chị Lan.
Ủa, sao ông lại biết tên tôi?
Bộ chị quên tôi rồi sao chị Lan?
Nhưng mà ông biết tôi ở đâu?
Dạ, tôi biết chị ở Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long á chứ.
Vậy ông đây là...
Tôi là Ký Thu. Lúc trước tôi có làm việc tại tòa bố tỉnh Vĩnh Long á.
À, thầy Ký Thu.
Dạ.
Bạn chí thân của ba sắp nhỏ tôi đây mà.
Dạ.
Vậy mà tôi quên mất, lâu quá rồi, có tới 20 năm trời rồi còn gì nữa. À, hồi đó in hình như là thầy đổi về Mỹ Tho mà.
Dạ phải phải, tôi muốn xin về Mỹ Tho cho gần gũi với gia đình. Thì hồi đó tôi có đến từ giả chị với anh giáo Hương mà.
Gặp lại thầy đây, nhắc tới ba sắp nhỏ tôi, tôi càng thêm đau khổ. Anh đi về với vợ lớn anh ở Mỹ Tho từ hồi đó lận thầy Ký à.
Thì tôi có gặp ảnh, ảnh nói chính chị đã biểu ảnh về Mỹ Tho mà.
Hồi đó mới lộn xộn, nghe tin thằng Hiếu, đứa con trai nhỏ của vợ lớn ảnh chết, tôi mới khuyên ảnh về thăm vợ lớn. Rồi ảnh nghe lời tôi mà sửa soạn đi. Anh còn chạy ra chợ mua hàng lụa cho vợ lớn và con của ảnh nữa. Lúc đó tự nhiên tim của tôi nó đau nhói. Ba sắp nhỏ của tôi là đàn ông, có 2 vợ rồi mà không để ý gì tới cái ghen của đàn bà là gì hết. Bữa cơm cuối cùng tôi tiễn ảnh đi về Mỹ Tho, như vợ bá ly hề tiễn chồng đi lập nghiệp. Bơi xuồng đưa ảnh qua sông lên bên Mỹ Thuận. Tôi thấy buồn và về nhà tôi khóc suốt luôn ngày hôm đó thầy Ký à.
Hồi đó tôi cũng thường gặp anh giáo Hương. Anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của chị và anh. Anh nói rằng anh được chị trọn lòng yêu. Trong với nhau 6-7 năm trường, góp vào đời 2 đứa con. Trai Long Hồ, chức gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đang mặt người vợ hiền, đã kiến tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin.
Nhưng chồng của tôi lại quá bạc tình, anh về vợ lớn rồi không trở lại thăm mẹ con tôi.
Anh Hương anh có nói là ảnh về Mỹ Tho được ít ngày thì binh lửa tràn đầy, xe cộ càng ngày lại càng khó khăn.
Từ Mỹ Tho xuống Vĩnh Long chỉ có một đoạn đường, tôi chờ đợi mỏi mòn mà anh Hương vẫn không thèm xuống. Bỏ tôi chờ đợi với lũ
Không, không phải vậy đâu chị Lan à. Ảnh có đi tìm chị mà không gặp. Tôi biết ảnh thương chị và hai con nhiều lắm mà.
Hồi đó tôi trông, tôi đợi ảnh mỏi mòn và thương nhớ ảnh tới ngày nay vẫn còn thương. Hồi đó lại nhà tôi chơi thường, thầy có biết ba sóc nhỏ của tôi thích bận giải gì không?
Anh đi giải thì thường bận thích so sang tung, còn ở nhà thì anh thích bận bà ba lúa lèo.
Đây, bộ bà ba lúa lèo mà chồng tôi đã bận 20 năm về trước. Lượt sau cùng ảnh bận là buổi tối, mà sáng ra ảnh qua Bắc Mỹ Thuận để về tỉnh Vĩnh Long. Hơi hương của chồng tôi còn giữ đến bây giờ. Cứ mỗi lần trở
vẫn còn
vợ chung tình. Trời cao sao đành đài đọa một kiếp hồng nhan. Những kỷ vật này mà chỉ còn giữ cẩn thận cho đến ngày hôm nay. Phải chỉ anh Hương anh còn sống, anh cảm động biết chừng nào. Nhưng thôi chị chung thủy với ảnh như vậy, làm cho ảnh mát lòng nơi chinh xuôi.
Hả? Thầy nói sao?
Anh Hương anh chết rồi chị à.
Chồng tôi đã chết.
Phải, anh chết rồi. Anh chết ở bến đò Rạch Miễu, khi quê hương còn mở khói lửa binh đao, trong xuồng con rời khỏi mái gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra mà tâm sự. Hễ nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dùng ba tiếng má con ăn. Rồi một chiều kia anh dối lánh trần gian, tôi ở cạnh anh khi anh tạm hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh trao cho tôi một kỷ vật, để sau này gặp chị lấy đó mà làm tin. Bình yên tôi đã tìm chị khắp tỉnh Vĩnh Long, nay bất ngờ gặp chị giữa Sài Gòn quá lệ. Kỷ vật của anh đây, chị hãy nhìn cho kỹ.
Kìa, chiếc cà rá, bàn tay và mùi thơm da thịt của chồng tôi.
Má con ăn.
Má. Mình còn sống đây sao?
Phải, tôi còn sống đây. Tôi vẫn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như tôi đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tách bến trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi rời ra. Chiều đã xuống mặt Trường Giang bát ngát, mà bóng người thường cũng lẩn khuất giữa sông đây. Tôi liên tưởng ngày sau mình cũng lần đần trên dòng đời. Tôi không bảo bọc cho mẹ con mình suốt 20 năm trường. Tôi rây rứt trong tim, không phải trước mặt mình tôi nói để cho mình thương. Hồi đó tôi đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tâm ca, mà trời cao cũng vắng bạc tinh hồng.
Hồi đó chờ đợi mình mỏi mòn không được, tuân lệnh tản cư, tôi phải dắt hai con xuống miệt Trà Vinh. Lúc hồi cư tôi có trở về ở lại gian nhà cũ mấy năm, không còn mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giang dưới sông làm cho giá áo cho thằng Hồ con ăn. Tôi cũng nghe văng vẳng tiếng người hàng xóm hát ru con. Âu gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Nghe tuổi phận mình mà lễ vì trầu tuôn, mang thân làm bé chồng đã bỏ về vợ lớn. Phải sống vất vả kiếp hồng nhan khổ lụy vì tình. Ba con An còn nhớ khi thấy tôi cực khổ quá, mình thường ví tôi với loài chim dương nga.
Phải rồi, mình là chim dương nga ở vùng băng tuyết, sinh con ra đời lúc trời mới vào đông. Chim trống đã cất cánh bay xa vào sương gió mịt mùng. Chim mây ở dậy nuôi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất trải da băng, thức ăn không có, chim mẹ phải mổ thịt mình để nuôi dưỡng các con, rồi mỗi một chết đi vì kiệt sức. Trong khi đàn con vẫn tiếp mưa tục sống bằng xương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đông tàn, dương nga con cũng vừa kịp lớn để nối cánh bay cao. Mình ơi, mình là hình ảnh con dương nga cao đẹp. Từ nay tôi xin phép để được thay mình mà chăm mẹ sắp cho đàn con.
Tôi cũng không còn sống bao lâu nữa. Mấy năm nay tôi sợ tôi chết rồi. Thằng Hồ với con An không biết cha của nó là ai. Bây giờ mình đã có mặt ở đây, mình hãy để cho con nó được nhìn cha, rồi tôi chết cũng yên tất dạ.
Mình cho nên tuyệt vọng mà ảnh hưởng nhiều đến việc trị bệnh cho mình. Tôi sẽ lo lắng cho mình, tôi sẽ lo lắng cho hai con.
Mình
mà con An